Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, hôm nay 14 tháng 1 nhằm ngày 23 tháng Chạp, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đến thăm chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến thăm nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh thông tin nhanh về những thành tựu Cần Thơ đạt được trong năm qua. Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc các đồng chí và gia đình đón xuân Quý Mão an khang thịnh vượng và sang năm mới luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm đóng góp những kinh nghiệm quý báu, góp phần làm cho hoạt động của chính phủ, nhà nước ngày càng đổi mới, hiệu quả, đáp ứng được mong mỏi của nhân dân. Cũng sáng nay, đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm trao tặng 400 phần quà và lì xì mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho bà con tiểu thương mua bán tại chợ nổi Cái Răng. Cùng với những phần quà ý nghĩa, lãnh đạo thành phố cũng gửi gắm lời thăm hỏi chúc mừng tốt đẹp đến gia đình các hộ tiểu thương nhân dịp xuân mới Quý Mão. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình tặng quà Tết Quý Mão cho bà con trên địa bàn các quận, huyện, Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Trước thềm xuân mới Quý Mão 2023, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ ân cần thăm hỏi đời sống và lời chúc mừng năm mới đến với bà con và gia đình ở các quận, huyện luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Đoàn trao tặng 1.200 phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người bị nhiễm chất độc da cam dioxin và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá 720 triệu đồng được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ vận động Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn FinGroup tài trợ. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, sáng nay Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medric Cần Thơ phối hợp với Thanh tra Công an thành phố, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Đô và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy sản Biển Đông tổ chức tặng 118 phần quà, mỗi phần gồm gạo và nhu yếu phẩm trị giá hơn 320.000 đồng cho bà con, gia đình chính sách, người nghèo ở phường Cái Khế và nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Lý Nhân thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Góp phần chia sẻ khó khăn cùng các gia đình, mong bà con đón Tết Nguyên đán đầm ấm và an lành. Trong ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng đã đi kiểm tra công tác bình ổn thị trường Tết và các hoạt động mua bán kinh doanh trên địa bàn. Đến thăm Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ, lãnh đạo thành phố đánh giá cao việc dự trữ và cung ứng hàng hóa thiết yếu của đơn vị, đồng thời chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ công ty xúc tiến xây dựng lò giết mổ gia súc mới tại huyện Phong Điền. Kiểm tra việc niêm yết mua bán thịt heo và các loại thủy sản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng giá bán hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nguồn cung dồi dào. Tại siêu thị Co.op Cần Thơ, siêu thị Go Cần Thơ, lãnh đạo thành phố nhận xét hàng hóa khá phong phú, có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá để kích cầu tiêu dùng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ vừa tổng kết công tác kiểm soát bệnh tật năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm qua, trung tâm ghi nhận gần 8.600 trường hợp mắc COVID-19, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn gần 6.700 ca, không có ca tử vong. Tuy nhiên, số ca sốt xuất huyết nặng có xu hướng gia tăng. Bệnh tay chân miệng gần 2.200 ca mắc, số người nhiễm HIV được phát hiện mới là 371 trường hợp. Đường lây chủ yếu qua quan hệ tình dục chiếm hơn 97%. Tính đến nay, có gần 3.600.000 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm cho người dân, đạt 104,2% số liều được phân bổ. Năm 2023, đơn vị tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả của mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm, tiếp tục tổ chức việc tiêm ngừa vaccine nhằm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả khi xuất hiện biến chủng mới. Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2023 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Năm qua, ngành lao động thương binh và xã hội hoàn thành tất cả 6 chỉ tiêu Quốc hội Chính phủ giao. Nổi bật trong năm qua, ngành lao động thương binh và xã hội đã hỗ trợ trên 1.400.000 lượt người sử dụng lao động, các đối tượng yếu thế và gần 69 triệu lượt người lao động với tổng kinh phí trên 104.000 tỷ đồng. Xuất gần 25.000 tấn gạo hỗ trợ cho hơn 1.600.000 người, trợ cấp thường xuyên cho gần 1.200.000 người có công với cách mạng. Hôm nay, nhiều người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu về quê đón Tết. Ghi nhận tại các bến xe, nhà ga, sân bay cho thấy khách đông hơn rất nhiều so với ngày thường. Các cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh cũng đông hơn. Theo kế hoạch trong ngày, các sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 868 chuyến bay cất hạ cánh. Ước tính có khoảng 120.000 người qua sân bay, trong đó khách quốc nội khoảng 84.000 người. Theo bến xe miền Tây thì ngày hôm nay có 1.160 xe xuất bến với hơn 28.000 hành khách, còn bến xe miền Đông có hơn 300 xe với khoảng 6.000 khách. Trong ngày tại Cung Văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh, 500 công nhân lao động đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã lên chuyến xe nghĩa tình do tổ chức công đoàn thành phố tổ chức để về quê đoàn tụ cùng gia đình. Chương trình do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các tổ chức, đơn vị tổ chức. Tham gia chuyến xe là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và có quê tại các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Đà Nẵng. Đây là những lao động nhiều năm chưa về quê đón Tết cùng với gia đình. Tại chương trình, Trung tâm Công tác Xã hội, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Tân Sài Gòn trao tặng 500 phần quà đến công nhân lao động để về quê trên chuyến xe với tổng trị giá 150 triệu đồng. Sáng nay, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình chuyến xe yêu thương đưa bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện để về quê đón Tết Quý Mão. Đây là một chương trình thường niên của Bệnh viện Trung ương Huế, thể hiện mục tiêu chăm sóc toàn diện của Bệnh viện Trung ương Huế trong việc chăm lo cho người bệnh từ tiếp đón, thăm khám, điều trị nội trú đến lúc yên tâm ra viện đón Tết. Chương trình năm nay gồm 5 chuyến xe chở gần 150 bệnh nhân và người nhà, khởi hành từ bệnh viện đi các tỉnh, thành phố, miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế còn trao tặng quà Tết cho bệnh nhân, kèm mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt. Chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày qua đã cam kết phát triển khả năng phòng thủ của quốc gia Đông Bắc Á này. Tổng thống Biden ca ngợi quyết định tăng cường năng lực phòng thủ của Nhật Bản, khẳng định đây là quyết định lịch sử và Mỹ hoàn toàn tận tâm với mối quan hệ liên minh an ninh song phương. Theo ông Biden, Mỹ-Nhật sẽ thúc đẩy các mối quan hệ an ninh và hợp tác nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng chất bán dẫn để đối phó ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trong khu vực. Ngày hôm qua, Tòa án tối cao Brazil đã đồng ý mở cuộc điều tra cựu Tổng thống Jair Bolsonaro với cáo buộc khuyến khích các cuộc biểu tình bạo loạn phản đối chính phủ. Trong các cuộc biểu tình bạo loạn này, thì người ủng hộ ông Bolsonaro đã xông vào các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Brasilia của Brazil. Ông Bolsonaro, người hiện đang ở Mỹ, sẽ bị các công tố viên điều tra về khả năng xúi dục và tác giả trí tuệ của hành vi phản dân chủ dẫn đến hành vi phá hoại và bạo loạn ở Brasilia vào ngày 8 tháng 1. Ba Lan và Latvia đang kêu gọi EU áp đặt các hạn chế đối với ngành công nghiệp hạt nhân của Nga như là một phần trong gói trừng phạt thứ 10 lên Moscow. Theo đó, hai nước này muốn hạ giá trần đối với dầu của Nga và nhắm mục tiêu vào lĩnh vực hạt nhân của nước này trong danh sách lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu đối với Moscow. Biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron có tốc độ lây lan nhanh, ước tính chiếm tới 43% số ca mắc COVID-19 ở Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 1. XBB.1.5 có liên quan đến Omicron, hiện là biến thể dễ lây lan nhất. Nó là một nhánh của XBB được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2022. Bản thân nó được tạo ra từ sự kết hợp của hai biến thể Omicron khác. Và đầu tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết XBB.1.5 có thể khiến có thêm nhiều trường hợp mắc COVID-19 hơn dựa trên các đặc điểm di truyền và ước tính tốc độ tăng trưởng ban đầu. Sau cùng là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai tại thành phố Cần Thơ. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Có lúc nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.